Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta muốn thành Phật, hiểu được cái nhân địa pháp hạnh thanh tịnh bổn khởi của Đức Như Lai, thì chúng ta phải biết thế nào là vô minh. Mà khi chúng ta hiểu được vô minh rồi, thì chúng ta ngồi thiền một tiếng đồng hồ, cái lưng nó đau, chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là giả tạm. Chúng ta niệm Phật năm sâu chuỗi thấy mệt mỏi, nó chỉ là... Nhưng mà khi mà chúng ta niệm xong năm sâu chuỗi rồi, vô chúng ta uống một ly nước lạnh thiệt là mát, thì cái sự mệt mỏi nó không còn. Ví dụ như sáng hôm nay ngồi công phu, cái chân của quý đệ hữu bị tê, phải không? Có tê không? Nhưng mà đến khi đứng dậy niệm Phật thì cái chân nó hết tê. Như vậy cái tê đó nó đâu có thật, có không thưa quý đệ hữu? Cái tê đó nó không có thật, cái mỏi đó nó không có thật, cái đau đó nó không có thật. Khi mà chúng ta đứng dậy duỗi tay duỗi chân thì hết đau, hết tê, hết mỏi. Vậy thì khi mà tê, khi mà mỏi, khi mà đau là chúng ta biết nó là huyễn, nó không có thật có. Nếu nó thật có thì chắc chắn là cái chân chúng ta không sẽ đi được nữa, bởi vì nó tê. Nhưng cái tê đó nó chỉ là trong chốc lát. Vậy thì vô minh này chẳng thật có thể cố định. Ví như người trong mộng, khi mà trong mộng thấy mộng, cho mộng là thật, nhưng đến khi mở mắt ra rồi thì mộng không còn. Chúng ta phải hiểu tinh thần giáo pháp là như vậy. Tất cả chúng sinh đều ở trong vô sanh, mà vọng chấp thấy có sanh diệt, cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, thưa quý đệ hữu, chúng ta nằm trong cái tinh thần vô sinh. Mà quý đệ hữu, ngày nào quý đệ hữu cũng tụng cái bài kinh Bát Nhã: bất tăng, bất giảm, bất tịnh, bất cấu, bất già. Nhưng mà rồi tại sao nó có tăng, tại sao nó có giảm, tại sao nó có tịnh, tại sao nó có cấu? Do huyễn cảnh của tăng. Mà quý đệ hữu đã nghe Lục Tổ nói cái gì, đâu ngờ gì thưa quý đệ hữu. Đâu ngờ các pháp từ xưa lại nay nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Đâu ngờ các pháp từ xưa lại nay nó vô sinh. Đâu ngờ các pháp từ xưa đến nay nó như nhiên bất động. Mà quý đạo hữu đã nghe những cái câu kệ là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng anh đề liễu thượng. Chư pháp tùng bổn lai là tất cả các pháp từ xưa đến nay nó vắng lặng, nó như nhiên, nó bất động, như thị. Trong nhà Phật của chúng ta có hai chữ như thị. Như thị có nghĩa bây giờ mình không có nói gì được hết, không có phân tích, không có chia sẻ, không có lý luận gì hết, thì nói như thị là nó như vậy đó. Có ai hỏi gì quý đạo hữu, đến một ngày nào đó nói cái thân của đạo hữu sao mà khôi ngô tuấn tú quá, cái trán thì thiệt cao, tóc thì bạc bạc giống như ông tiên, đẹp đẽ thế nọ thế kia. Nó không, cái thân tôi không phải là như vậy. Cái thân của tôi như thị là cái thân của tôi như vậy đó. Mà không có dùng ngôn ngữ để chia sẻ, không có dùng tâm tư để phân biệt liễu giải. Nếu mà chúng ta dùng tâm tư để mà chia sẻ thì thưa quý đệ hữu, nói cái trán cao nó cao như hòn núi, cái trán cao cao như bầu trời, cái trán cao nó cao cao như thế nào, đúng không? Chú cha, cái khuôn mặt của đạo hữu kia sao mà sáng sủa đẹp đẽ quá. Nhưng mà sáng sủa làm sao? Sáng như mặt trăng, sáng như mặt trời, sáng như ánh đèn. Thưa quý đạo hữu, chúng ta dùng ngôn ngữ, chúng ta phân tích là nó sai hết. Mà cái khuôn mặt nó đẹp như vậy đó, cái trán nó cao như vậy đó. Vậy thì cái chữ như thị đó, chúng ta tu tập, chúng ta chứng đắc thì chúng ta mới hiểu được cái thực thể của sự vật nó như thế nào. Mà nếu chúng ta đem tâm phân biệt thì thưa quý đệ hữu, giống như là chúng ta đi nhìn thấy sợi dây là con rắn. Cho nên quý đệ hữu đã nghe như nhơn ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Quý đệ hữu uống một ly cà phê nóng, có một người bạn đứng bên đó hỏi chứ ly cà phê đó nó như thế nào. Bây giờ quý đệ hữu phải diễn tả sao người thứ hai hiểu cái ngon của ly cà phê đó. Quý đệ hữu diễn tả cho đúng đi coi. Ly cà phê nó thơm, thơm sao thưa quý đệ hữu? Thơm giống như dầu thơm, thơm giống như sầu dầu sức tóc, thơm giống như là nước hoa, thơm giống như là mùi cam, thơm giống như mùi bưởi, thơm giống như mùi cau, thơm giống như lúa sả. Nói gì cũng không đúng hết. Anh muốn hiểu được ly cà phê nó ngon, nó thơm như thế nào, anh cứ bưng anh uống đi, anh sẽ biết được nó. Vậy thì ngôn ngữ là một cái gì không thật? Tâm tư là một cái gì không thật? Mà đem cái không thật để diễn tả cái không thật, thì nó lại cái không thật thứ ba, thứ tư. Phải không thưa quý đạo hữu? Phật Pháp là chỗ đó. Nếu chúng ta hiểu được tất cả những điều đó, thì đó là Phật Pháp. Còn nếu mà chúng ta không hiểu, thì thưa quý đạo hữu, trăm kiếp ngàn đời chúng ta không hiểu được Phật Pháp. Mà nếu chúng ta hiểu được Phật Pháp, thì khi nghe lời dạy của Đức Thế Tôn là chúng ta hiểu được Phật Pháp. Cho nên, thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế, các vị tỳ kheo, các vị Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, thưa Đức Thế Tôn để muốn đi tu, và Đức Thế Tôn gọi Thiện Lai tỳ kheo là quý đạo hữu đắc quả Tu Đà Hoàn. Còn ngày hôm nay chúng ta học gần hết Tam Tạng kinh điển, mà Tu Đà Hoàn đâu còn ngàn vạn dặm chưa thấy. Tất cả chúng sinh từ ở nơi chỗ vô sinh, nhưng mà tại sao bây giờ có cái chỗ sinh? Đó là do tâm của chúng ta dấy khởi lên. Vạn pháp trong cuộc đời này hư không, không có hoa đốm, mà chúng ta lầm chấp có hoa đốm. Đã lầm chấp có hoa đốm trong hư không, đó là lầm chấp thứ nhất. Mà chúng ta còn lầm chấp mê lầm thêm một bước thứ hai là ở trong hoa đốm sinh ra, ở trong hư không sinh ra hoa đốm nữa. Đó là cấp độ mê lầm thứ hai. Trong hư không đã không có hoa đốm rồi, mà chúng ta chấp có hoa đốm trong hư không, đó là cái lầm chấp thứ nhất. Bước thêm cái lầm chấp thứ hai là thấy trong hư không là nơi đó sinh ra hoa đốm, thì đó là cái lầm chấp mê muội thứ hai nữa. Mà trong cuộc đời này thưa quý đạo hữu, chúng ta có được bao nhiêu cái mê muội? Cái mê muội thứ nhất chồng lên mê muội thứ hai, mê muội thứ hai chồng lên mê muội thứ ba chồng lên mê muội cái vô số. Cho nên thưa quý đạo hữu, trong cuộc đời này, từ khi mà chúng ta sinh ra đời đến giờ phút này, dường như cái gì chúng ta cũng sống với cái huyễn. Chúng ta mê lầm nhiều. Một người vợ nói một lời không có nhã nhặn cũng mê lầm. Một người chồng đi làm về trễ cũng mê lầm. Một đứa con không có bằng lòng, hờn dỗi cũng mê lầm. Và dường như tất cả trong cuộc đời này, những hình ảnh được diễn ra trước mắt của chúng ta đều là mê lầm. Không có cái gì là thật thể của nó. Mà từ cái sự mê lầm đó phát sinh ra vô minh điên đảo, để rồi chúng ta bị trôi lăn trong vòng sanh tử. Người tu viên giác nhân địa của Như Lai biết được không hoa này là dứt được sự lưu chuyển, hiểu được tự thân này thì chấm dứt sự khổ đau. Vì hiểu được tự thân này là huyễn, cho nên các vị Bồ Tát đốt cái thân này để cúng dường. Quý đạo hữu tụng trong kinh Pháp Hoa chưa? Ngài hỷ kiến nhất thiết chúng sinh, hỷ kiến Bồ Tát đốt cái thân này để cúng dường Như Lai. Mà đến giờ phút này có quý thầy đi ở trong ngôi nhà kia, quý đạo hữu đi, quý đạo hữu lật bàn tay của quý thầy lên coi, có những người thiếu hết một ngón, có không? Có những người thiếu hết hai ngón, có những người ở trên đầu đốt 9 cái đốm hương, 6 cái đốm hương, 3 cái đốm hương, 1 cái đốm hương. Thì tự thân này là huyễn, cho nên đốt nó mới cháy. Nếu tự thân này là thật, đốt nó có cháy không? Không. Cho nên thưa quý đạo hữu, dẫu biết rằng huyễn sinh ra mê muội và vô minh đối với con người của chúng ta, nhưng chính cái huyễn đó là một cái tinh thần giáo pháp chuyển mê thành ngộ. Một cái tinh thần giáo pháp đầu đường là khổ đau và cuối đường là giác ngộ. Nếu không có cái huyễn đó, muôn đời con người vẫn là con người, muôn đời con vật vẫn là con vật. Vậy thì chúng ta cảm ơn cái huyễn. Chúng ta than trách cuộc đời là vô thường, con người là vô ngã. Nhưng nếu không, cuộc đời không là vô thường, thì ngày nay quý đạo hữu cũng còn ở trong ngôi nhà của quý đạo hữu, mà quý đạo hữu không ở nơi cái đạo tràng tu tập Phật Pháp kỳ thứ 17 này đâu.